Hôm nay chúng ta học quyển Nguồn Thiền và giới thiệu một đôi nét về cái quyển Nguồn Thiền trong cái buổi học đầu này, để quý vị có thể nắm được chúng ta học Nguồn Thiền là học cái gì. Vì cái quyển này khá dài và khi giảng không thể giảng nhanh, giảng lướt được, cho nên e là học tới đâu thì từ từ rớt tới đó. À, tới hồi học xong cái phần đuôi thì không biết phần đầu nói cái gì. Cho nên ngay trong buổi đầu này, cô sẽ giới thiệu khái quát là cái nội dung trong quyển Nguồn Thiền này nói cái gì, để quý vị biết là mình sẽ học cái gì, phải không? Trong cái quyển này, cái phần này chắc là quý vị phải ghi đó, tại vì nó hơi lạ đối với quý vị. Ghi đi cho nhớ. Hôm trước vào cái khoảng mà dỗ sư ông á, khi hòa thượng về dưới thường chiếu thì hòa thượng có một buổi giảng tại thường chiếu. Buổi giảng đó không có giống như buổi giảng trên Trúc Lâm, mà hòa thượng nói rõ về đường lối tu của các thiền viện bây giờ là lý giải. Quý vị có nghe băng và có nhớ cái chỗ này không? Thì cái thiền lý giải á, nghe cái chữ này hôm đó hòa thượng giảng rất rõ, và hôm nay tôi nhắc lại một chút, là vì khi chúng ta học Nguồn Thiền là chúng ta học về cái lý giải này. Có ai thắc mắc là tại sao thiền là chỉ thẳng về tâm mà lại lý giải? Quý vị có thắc mắc điều này không? Có ai thắc mắc không? Tại vì thế này, ngày xưa khi tu thiền, nói tới thiền thì người ta nói công án. Công án là đưa ra một câu rồi mình chép cái tâm trên cái câu đó. Vậy thì có giảng giải gì không? Hoặc là thiền kháng khỏi đầu là kháng một cái câu nói, nghi tình càng lớn thì ngộ càng nhiều, như vậy có lý giải không? Trái lại, đường lối của Ngài Tông Mật là kinh và giáo song song, vừa học kinh, giáo và thiền song song, vừa học kinh để sáng cái đường đi nước bước trên cái đường tu thiền của mình. Cho nên đường chúng ta đi nó thuộc về lý giải hoặc là thiền giáo song hành. Tại vì sao? Tại sao bây giờ mình tu thiền mà lại không giống cái thiền tông của chư tổ trước? Tại vì bây giờ là chúng ta đang ở cái thời đại khoa học. Người ta cái trí thức càng ngày càng cao. Nếu không hiểu rõ cái đường lối của mình thì có chịu tin không? Còn quý vị biết ngày xưa chỉ cần nghe một câu là cái lòng tin sanh khởi rất mạnh. Ví dụ như Ngài Huệ Khả, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là đem tâm đây, đưa tâm đây, ta an cho, thì Ngài có lý giải gì ở đó không? Có nói cái gì không? Chỉ một bề tin và xoay tìm lại. Còn ngày nay, chúng ta không có đủ cái niềm tin mạnh như vậy, cho nên cái sức xoay về không có. Chỉ có cách là nói cho hiểu, giảng giải cho biết đường đi nước bước. Rồi khi hiểu rồi mới đủ lòng tin, rồi đủ lòng tin mới đi đến nơi đến chốn. Đó là cái lý do tại sao bây giờ phải theo cái mà hòa thượng gọi là thiền tông lý giải là một. Cái thứ hai là ngày xưa chư tổ thì có truyền thọ, có ứng chứng. Còn bây giờ, đời bây giờ có còn những cái vị thánh tăng hoặc là những cái vị tổ sư truyền thọ nữa không? Có ai ấn chứng thật sự không? Do đó mình phải lấy kinh điển, kinh giáo làm thước mực, làm cái dây chỉ để mà đi không lầm lạc, rồi từ đó chúng ta tu mới có kết quả. Trong cái quyển Nguồn Thiền này, trước hết mình phải nắm cho vững thế nào gọi là giáo và thế nào gọi là thiền. Mình nghe thì thấy như là quen, phải không? Mà bây giờ thử định nghĩa coi, thế nào là giáo, Giáo là cái gì? Giáo là gì? Thiền là gì? Ai định nghĩa thử cô coi. Giáo là do ai nói? À, do chư Phật, phải không? Chư Phật nói, trong giáo là có kinh, luật, luận. Thì kinh, luật là Phật nói, mà tới luận á là chư tổ. Chư tổ cũng có người gọi là Bồ Tát, ví dụ như Bồ Tát Mã Minh Lâm Thọ làm ra các cái cuốn Trung Luận hay là Thập Nhị Môn Luận hay vân vân, thì quý vị đó gọi là Bồ Tát. Thì những phần đó nó thuộc về giáo. Còn thiền là gì? Thiền lưu truyền lại là các cái kệ tụng ngữ lục của các thiền sư để lại. Nắm cho vững như vậy thì khi mà chúng ta học suốt quyển này, chúng ta sẽ phân định được bên nào là giáo, bên nào là thiền. Trong quyển Nguồn Thiền này, Ngài Tâm Bật đưa ra tạm chia là 6 vấn đề. Thứ nhất, Ngài nêu lên 10 lý do. Cô ghi sơ cái dàn bài nha. Thứ nhất là 10 lý do. 10 lý do tại có một câu hỏi rằng, nay biên tập lời nói của các thiền gia thì đâu có liên hệ gì đến kinh luận. Cái lý do này là lý do vì sao mà có tới 10. Thì có người hỏi rằng, nay biên tập lời nói của các thiền gia đâu liên hệ gì đến kinh luận. Nếu hỏi như vậy, mà nếu mình phải trả lời thì trả lời sao đây? Lời của các vị tu thiền có liên hệ gì đến kinh luận đâu mà phải biên tập chung với nhau như thế này? Thì Ngài mới trả lời là kinh và thiền đều có những vấn đề riêng. Và nếu không hiểu kỹ, không học kỹ thì không thấu rõ, đưa đến lầm lạc trong khi tu. Cho nên phải nêu rành cả hai bên để đối chiếu biện biệt. Quý vị thấy Ngài nói rất là rõ và cứng, phải không? Tại vì kinh và thiền đều có những cái riêng của nó cả. Và mình không nắm vững thì không hiểu, lầm lạc. Mà đường tu mà lầm không biết đường đi thì không tới nơi. Như vậy 10 lý do này rất là rầm rẽ, Ngài sẽ nêu lên. Ví dụ như là các cái tông thiền nó có những cái tông trái ngược nhau. Có tông á thì nói là phá hết. Ví dụ như nói là phi tâm phi Phật, phải không? Rồi có tông á thì lại nói là tích tâm tích Phật. Như vậy là trái hay là đồng. Đó. Mà nếu mình không biết mình sẽ nghi liền. Hoặc là có tâm thì nói là tất cả cái gì cũng đều là tâm ông cả, phải không? Sân si giận ghét từ bi hỷ xả cũng từ một tâm ông. Mà còn có cái thì nói là tất cả đều là hư vọng, không có cái gì là thật cả. Thì nếu mà mình không biết đường mà nghe hai cái như vậy, có sinh ra hồ nghi không? Phải không? Về giáo cũng vậy. Ví dụ như một bên thì như mình học thập thiện dạy mình là sao? Không sát sanh, không trộm cắp, phải không? Nếu mà không sát sanh thì có những công đức thế này, không trộm cắp thì sẽ được giàu có thế kia, ví dụ như vậy. Rồi bài kinh Bát Nhã chúng ta học thì là thế nào? Là không có gì cả, phải không? Không mắt tai mũi lưỡi, không có tứ đế, không có sanh lão bệnh tử, cái gì cũng không. Còn bên này thì cái gì cũng có, thế mà làm ác thì đọa địa ngục, thế mà làm lành thì được phước báo. Như vậy có trái ngược nhau không? Rồi nếu mà quý Phật tử hoặc là mấy em nhỏ không quen ra đường mà người ta bắt bẻ thì trả lời được không? Người ta hỏi là thưa cô, hễ mà ai làm ác thì bị vô tù, sao bây giờ cô nói là cái gì cũng không, thì trả lời sao? Đó. Cho nên phải nắm tất cả cái người ta gọi là diền mối cương yếu, để mà nếu người ta hỏi thì mình biết, và chính bản thân mình cũng không hồ nghi thì cái đường tu nó mới đến. Như vậy phần thứ nhất là Ngài giải tới 10 lý do. Cái này chỉ giới thiệu thôi, phải không? Còn khi vô học á, thì mình mới đi sâu. Phần thứ hai, Ngài nói cho chúng ta biết ba cái tông thiền